Cơ cấu bảo vệ đường thở. Có lẽ bạn chưa biết hết, không khí môi trường xung quanh đang bị vẩn đục, đặc biệt ở chốn thị thành. Cứ mặc kệ ư, đã sao đâu, ta vẫn thở được, vẫn vui, vẫn khỏe, mặc cho khói, bụi và mầm bệnh tràn ngập bầu không khí ấy. Nhưng rồi cũng có lúc trái gió trở trời, sự vui khỏe kia được thay bằng những cơn sổ mũi, hắt hơi liên tục, cảm giác đau rát họng, những cơn ho, khạc ra đàm nhầy đặc quánh, hay cảm giác nặng ngực, tức thở, vân vân. Có điều gì không ổn đã xảy ra? Ngày thường ta đâu có như vậy. Dường như chỉ khi có gì bất ổn, ta mới thấy cái bình thường là quý giá. Bạn có biết không, cơ thể của bạn đã tiên liệu được những bất trắc ấy, và đường thở hay đường hô hấp của bạn ngay từ lúc sinh ra đã được trang bị những cơ cấu bảo vệ, mà chính nhờ vậy bạn mới có được hơi thở thông thoáng, nhẹ nhàng cùng cảm giác vui khỏe hàng ngày. Hốc mũi, nơi đầu sóng ngọn gió. Thông thường, không khí mà bạn hít vào phải đi qua hai lỗ mũi để vào hốc mũi. Hốc mũi là một hốc rỗng nằm trên khoang miệng và thông với các xoang ở xung quanh. Ngay sau lỗ mũi là lớp lông mũi có vai trò như một hàng rào chắn bụi. Bên trong hốc mũi được lót bởi một lớp niêm mạc, màng nhầy. Lớp niêm mạc này thường xuyên tiết ra chất nhầy, có tác dụng bắt dính những bụi bặm và vi khuẩn có trong không khí hít vào. Bụi bặm có kích thước lớn hơn 4 micromet sẽ bị giữ lại, đóng cục, khi khô tạo thành cứt mũi. Chất nhầy của mũi còn chứa lysozyme, một chất có tính sát khuẩn, giúp tiêu diệt một số vi khuẩn trong không khí xâm nhập vào mũi. Đặc tính quan trọng của niêm mạc mũi là sự có mặt của rất nhiều tế bào lông chuyển. Gọi như thế vì bề mặt loài tế bào này có những phần nhô ra giống như những sợi lông của một bàn chải được đặt nằm ngửa. Những lông ấy không đứng yên mà dao động qua lại với nhịp độ hơn 10 lần mỗi giây. Sự dao động đều nhịp của vô số lông chuyển sẽ đẩy chất nhầy có trên bề mặt niêm mạc thường xuyên đi theo một dòng nhất định từ hốc mũi ra phía sau để vào họng, rồi được nuốt xuống bao tử. Bụi bặm và vi khuẩn quyện trong chất nhầy sẽ tiếp tục bị tiêu diệt bởi dịch vị của bao tử. Dưới lớp niêm mạc mũi có rất nhiều mạch máu, có tác dụng y hệt như một hệ thống ống dẫn nhiệt và giải nhiệt của một máy điều hòa. Vì vậy, cho dù thời tiết bên ngoài có khô hay lạnh, nhưng không khí đi qua mũi vẫn trở nên ấm và ẩm, tạo cảm giác dễ chịu cho hai lá phổi. Nếu bạn há miệng để thở, một phần không khí sẽ không đi qua mũi, và những tác dụng trên sẽ không còn nữa. Cổ họng bạn dễ bị lạnh, khô và sẽ trực tiếp đón nhận bụi bặm và mầm bệnh từ ngoài đưa vào. Vì thế, bạn không nên thở bằng miệng. Khi hốc mũi lên tiếng. Khi tiết trời trở lạnh hoặc sau một ngày gian nắng, dầm mưa, bạn có thể bị cảm và dễ bị nhiễm các mầm bệnh như siêu vi, vi khuẩn. Khi ấy, niêm mạc mũi trở nên phù nề, làm cho bạn bị nghẹt mũi, khó thở. Chất nhầy ở mũi cũng tăng tiết, gây nên triệu chứng sổ mũi, chảy nước mũi. Rồi niêm mạc mũi bị kích thích, tạo cảm giác buồn buồn, ngứa ngứa trong mũi bạn và gây ra phản xạ hắt hơi hay nhảy mũi để đẩy bật chất nhầy cùng bụi bặm và mầm bệnh trở ngược ra bên ngoài. Hốc mũi khi ấy đã có vấn đề và đang làm nhiệm vụ một tuyến tiền tiêu trong hệ thống phòng ngự đường hô hấp của bạn. Họng và phòng tuyến Wandizer. Không khí sau khi qua mũi sẽ vào họng. Nếu như các phản ứng bảo vệ của niêm mạc mũi phần nào có tính đối phó, thụ động, thì việc tổ chức phòng thủ tại họng lại nghiêm ngặt và quy củ hơn nhiều. Tại đây, bạn lại gặp những tế bào lympho quen thuộc được tập trung bố trí trong những cứ điểm gọi là hạnh nhân, nằm ngay phần cao nhất của họng. Án ngữ trục đường mũi họng là cứ điểm lympho đầu tiên. Hạnh nhân họng, tên thường gọi là VA, Vegetation Adenoid. VA thường xuyên tiếp xúc với không khí và dịch nhầy từ hốc mũi đi xuống. Nó hoạt động mạnh nhất ở giai đoạn 1 đến 4 tuổi. Khi bị viêm nhiễm, VA dễ bị sưng to, khiến một số trẻ bị nghẹt mũi, khò khè và khó thở. Hai bên cửa sau của khoang miệng, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy hai hạnh nhân lớn nhất của họng là hạnh nhân khẩu cái, còn gọi là amidan, mà đôi khi được gọi không đúng là hai cục thịt dư. Đồng thời, khuất sau góc lưỡi là hai hạnh nhân lưỡi có kích thước nhỏ hơn. Bốn cứ điểm này phụ trách đối phó các mầm bệnh từ khoang miệng xâm nhập vào họng theo thức ăn hoặc không khí trong trường hợp bạn thở bằng miệng. Ở người trẻ, khi họng bị viêm nhiễm, amidan cũng có thể bị sưng to. Họng từng được xem là ngã tư đường thở, đường ăn, nhưng thực tế phải gọi đây là một ngã sáu mới đúng, bởi lẽ ngoài hai đường chính bắt chéo qua họng, còn phải kể đến hai vòi nhĩ là những đường mòn cực kỳ bí hiểm thông từ họng lên tai giữa ở hai bên. Khi họng bị viêm nhiễm, vi khuẩn có thể men theo vòi nhĩ để gây nhiễm trùng tai giữa, đặc biệt là ở trẻ em. Do đó, án ngữ nơi chỗ bắt đầu đi vào vòi nhĩ ở mỗi bên phải có một hạnh nhân vòi làm nhiệm vụ cảnh giới từ xa cho tai giữa. Cả thảy trước sau họng có 7 hạnh nhân, tất cả hợp thành một vành đai phòng thủ mà y học gọi tên là vòng Wandier hay Wandier ring. Vì sự hữu ích của vành đai này, việc cắt bỏ các hạnh nhân như amidan và VA cần phải được tính toán kỹ và chính xác. Nói chung, không nên cắt bỏ trừ khi có chỉ định đặc biệt. Thanh quản, khung cửa hẹp. Từ đoạn cuối của họng, lối đi rẽ thành hai hướng phân cách nhau rõ rệt. Ra sau là thực quản, dẫn xuống bao tử. Ra trước là thanh quản, đoạn đầu tiên của hệ thống ống dẫn không khí vào phổi. Thanh quản nằm ngay phía trước cổ, được thấy dễ dàng ở đàn ông mà ta hay gọi là quả táo Adam. Thanh quản như một cái hộp bằng sụn, phía trên có một cái nắp đậy cũng bằng sụn, gọi là tiểu thiệt hay sụn nắp thanh quản. Khi thở, tiểu thiệt luôn mở cho không khí vào ra dễ dàng. Tiểu thiệt chỉ đóng lại khi bạn nuốt hoặc khi cố ý làm động tác nín thở. Thế nhưng, khung cửa ấy lại phản ứng quyết liệt mỗi khi có những vật thể lạ mon men muốn đi vào. Phản xạ sặc xảy ra khi bạn hít phải không khí đầy bụi, khói hay các mẫu thức ăn chạy lạc vào thanh quản khi nuốt vội hoặc vừa ăn vừa cười nói. Nhờ phản xạ này, các vật lạ sẽ bị tống xuất trở ngược ra ngoài, không lọt vào gây bích nghẽn đường thở. Khí phế quản và hệ thống chất nhầy, lông chuyển. Hầu hết bụi bặm có kích thước lớn đều bị giữ lại trong chất nhầy của mũi và họng. Chỉ những hạt bụi rất nhỏ mới vượt qua được thanh quản để vào sâu hơn. Đường dẫn khí tiếp theo sau thanh quản có hình dạng của một cái cây lộn ngược. Khí quản là thân chung, sau đó rẽ làm hai nhánh là phế quản gốc phải và trái đi vào hai lá phổi. Mỗi phế quản gốc lại phân nhánh thành những phế quản nhỏ hơn, cứ thế tạo nên những cành nhánh xum xuê của cây hô hấp. Bề mặt bên trong của khí phế quản cũng được lót bởi một lớp niêm mạc, màng nhầy. Giống như niêm mạc mũi, niêm mạc khí phế quản cũng có những tế bào tiết ra chất nhầy và những tế bào lông chuyển. Hệ thống chất nhầy lông chuyển của khí phế quản cũng có khả năng bắt dính bụi bặm, vi khuẩn, rồi đẩy chúng theo chiều trở ngược lên thanh quản và họng. Ngày như đêm, hệ thống này hoạt động liên tục, âm thầm nhưng rất tích cực, giúp làm vệ sinh sạch sẽ cho đường dẫn khí. Khi phế quản bị viêm nhiễm, chất nhầy tăng xuất tiết tạo ra đàm. Đồng thời phế quản cũng bị kích thích sinh ra phản xạ ho, để tống chất đàm này trở lại họng và bạn có thể khạc nhổ ra ngoài. Nếu bạn hút thuốc lâu ngày, tế bào lông chuyển của phế quản sẽ bị hủy hoại và được thay thế bằng những tế bào tiết chất nhầy. Lúc ấy, khả năng tự làm sạch đường thở sẽ bị suy giảm. Vì vậy, bạn không nên hút thuốc lá, trước hết là vì lý do đó. Bức rào chắn sau cùng, đại thực bào phế nang. Sau 23 lần phân nhánh, phế quản trở thành những ống nhỏ có đường kính 0,5-1mm, gọi là tiểu phế quản. Đó chính là phần ngọn của cây hô hấp, từ đó dẫn thẳng vào khoảng 30 triệu túi khí nhỏ li ti, có tên là những phế nang. Bên trong phế nang không còn hệ thống chất nhầy lông chuyển, mà thay vào đó là sự hiện diện của các đại thực bào phế nang. Những người anh em trong đại gia đình, các đại thực bào có mặt khắp cơ thể. Những tế bào này không có chỗ đứng cố định, mà luôn luôn di động trên vách các phế nang. Chúng giữ nhiệm vụ cảnh giới, phát hiện và ăn những vi khuẩn, bụi bặm theo khí trời, lọt vào tận trong phế nang, giữ cho phế nang luôn trong tình trạng vô khuẩn. Đại thực bào khi nuốt đầy bụi bặm, trở nên no bụng và biến thành những tế bào bụi. Chúng được đẩy ngược trở lại, các tiểu phế quản và theo dòng chất nhầy đi ngược ra khỏi đường thở. Mỗi giờ có hơn 2 triệu tế bào bụi được đẩy từ khí phế quản ra họng và được bạn nuốt vào bao tử. Giống như trong bóng đá, khi cầu thủ đối phương lừa bóng, vượt qua thủ môn, chắc hẳn khung thành đội nhà sẽ bị nguy hiểm. Tình huống cũng tương tự, nhưng nguy hiểm hơn khi mầm bệnh trong không khí vượt qua được các đại thực bào, hàng rào chắn sau cùng, phòng thủ các phế nang.